Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Tư ngày 23 tháng 11 năm 2016 với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Ông Trump chọn nữ thống đốc gốc Á làm đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc.
Phi công hãng hàng không Lufthansa đình công, Đức phải hủy gần 900 chuyến bay.
Australia cân nhắc hiệp định thương mại TPP khi Hoa Kỳ rút lui.
Cả Hoa Kỳ và Nga đều yêu cầu xét dẫn độ hacker người Nga.
Tổng thống Barack Obama trao huân chương tự do lần cuối trước khi giả từ Tòa Bạch Ốc.
Today we celebrate extraordinary Americans who have lifted our spirits.
Đó là phát biểu của Tổng thống Obama tại lễ trao giải thưởng tối thứ Ba, ngày 22 tháng 11. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thưa quý vị, sau bản tin thời sự là bài học ngữ pháp tiếng Anh thông dụng Everyday Grammar. Sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thưa quý vị, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chọn thống đốc bang South Carolina Nikki Haley làm đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc. Đây là người phụ nữ đầu tiên mà ông chọn cho chính quyền mới trong thời gian chuyển tiếp. Hãng tin AP trích hai nguồn tin ẩn danh thân thuộc với ông Trump cho biết như trên trước khi quyết định chính thức được công bố. Bà Haley là người đã từng nhiều lần lên tiếng chỉ trích ông Trump trong suốt cuộc đua giành chức tổng thống. Nếu tin này được Thượng viện Hoa Kỳ xác nhận, bà Haley sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên và là người đầu tiên không vải da trắng bước vào nội các của chính quyền Trump. Bà Haley là người Mỹ gốc Á thứ hai giữ chức thống đốc của Hoa Kỳ. Mặc dù có nhiều nghi ngại về ông Trump, nhưng bà Haley đã gặp Tổng thống đắc cử vào tuần trước tại Tòa tháp Trump. Sau đó, bà Haley cho biết họ đã có một cuộc trò chuyện tốt đẹp.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã trao huân chương dân sự cao quý nhất cho 21 người hôm thứ Ba trong lần trao giải cuối cùng trước khi ông rời Tòa Bạch Ốc. Những người nhận huân chương gồm các nhà hảo tâm, các nghệ sĩ, giới hoạt động, các nhà khoa học và nhiều cá nhân khác. Thông tin viên Mary Alice Salinas gửi về bài tường trình chi tiết sau đây do Hoài Hương trình bày.
Tổng thống Obama nói huân chương tự do là để vinh danh ý kiến cho rằng bất cứ ai ở Hoa Kỳ cũng có thể giúp cho đất nước trở thành một nơi chốn tốt đẹp hơn. Nhà lãnh đạo Mỹ phát biểu.
Today we celebrate extraordinary Americans who have lifted our spirits.
Ngày hôm nay, chúng ta vinh danh những người Mỹ ngoại hạng đã nâng cao tinh thần chúng ta, củng cố hiệp chủng quốc này và thúc đẩy chúng ta tiến lên phía trước.
Những người được trao huân chương dân sự cao quý nhất của Mỹ gồm những tên tuổi lớn trong các lĩnh vực giải trí, thể thao, nghệ thuật, khoa học và hoạt động từ thiện, như vợ chồng Bill và Melinda Gates của tập đoàn Microsoft. Quỹ từ thiện của Bill và Melinda Gates đã cung cấp 36 tỷ đô la cho các dự án cổ vũ cho sức khỏe con người và cho cuộc chiến xóa đói, giảm nghèo. Người xứng danh hai vợ chồng tỷ phú này nói, Bill và Melinda Gates tiếp tục gợi cảm hứng nơi chúng ta qua sự lạc quan, không kiên nhẫn của họ, rằng cùng nhau chúng ta có thể tạo ra một thế giới tốt đẹp nhất có thể. Trong số các tên tuổi khác được vinh danh, có Kareem Abdul-Jabbar, huyền thoại bóng chày, còn nổi danh là hay lên tiếng cổ vũ cho công bằng xã hội. Tổng thống Obama vinh danh Kareem như sau.
Physically, intellectually, spiritually, Kareem is one of a kind. An American who...
Về thể chất, tri thức và tâm linh, thế giới này chỉ có một Kareem, một người Mỹ đã soi rạng cả các quyền cơ bản của chúng ta lẫn khát vọng cao cả nhất của chúng ta.
Tổng thống Obama còn trao huân chương tự do cho các diễn viên như Tom Hanks, Robert De Niro và Robert Redford, cũng được vinh danh là các nhà hoạt động, các khoa học gia và nghệ sĩ, chẳng hạn như kiến trúc sư Maya Lin, người đã thiết kế đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam. Tổng thống Obama nói về đài tưởng niệm vinh danh các cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam như sau.
The Vietnam Veterans Memorial has changed the way we think about monuments.
Đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam không những đã thay đổi cách chúng ta nghĩ về các tượng đài, mà còn thay đổi cách chúng ta nghĩ về những sự hy sinh, lòng yêu nước và về bản thân chúng ta.
Danh hài kiêm diễn viên Ellen DeGeneres nhận huân chương tự do với sự xúc động sâu xa. Người xứng danh nói, trong mọi vai trò, Ellen nhắc nhở chúng ta nên tương thân tương ái và đối xử với người khác như chính chúng ta muốn được đối xử. Bà DeGeneres đã làm nên lịch sử khi bà và nhân vật bà đóng vai trên truyền hình công khai mình là thuộc thành phần đồng tính. Tổng thống Obama nói, mỗi một người được vinh danh hôm thứ Ba đều là những tấm gương lay động nơi ông những cảm xúc cao đẹp nhất. Ông nói, nhóm người đặc biệt này là một nhắc nhở về tính đa dạng của nước Mỹ, và chính đó là nhân tố đã giúp cho Hoa Kỳ trở nên vĩ đại.
Các chuyên gia Australia có phản ứng hoàn toàn khác nhau về việc Hiệp định Thương mại Tự do lớn nhất thế giới sẽ suy sở ra sao nếu không có Hoa Kỳ. Tổng thống đắc cử Donald Trump đã phát biểu rằng, ngày đầu tiên khi nhậm chức, ông sẽ rút Hoa Kỳ khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Các quốc gia tham gia Hiệp định này gồm có Hoa Kỳ, Australia và 10 nước khác. Ông Donald Trump muốn rút khỏi TPP vì Hiệp định này gây thảm họa cướp mất việc làm, và ông nói rằng ông sẽ loại bỏ Hiệp định này khi ông trở thành Tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 1 tới. Thay vào đó, ông Trump sẽ đàm phán các Hiệp định Thương mại song phương để mang lại việc làm cho Hoa Kỳ. Vào đầu năm nay, 12 quốc gia chiếm đến 40% giá trị nền kinh tế thế giới đã ký kết Hiệp định TPP. Để có hiệu lực, hiệp định này phải được phê chuẩn trước tháng 2 năm 2018, nhưng sẽ có nhiều ý kiến phản đối nếu tiếp tục theo đuổi hiệp định này mà không có Hoa Kỳ tham gia. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói rằng hiệp định sẽ mất ý nghĩa nếu như không có Hoa Kỳ. Một số nhà phân tích ở Australia đồng ý với ông Abe rằng TPP nếu được thiết lập dựa nên thỏa thuận thương mại giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ, nếu như Hoa Kỳ rút lui thì hiệp định coi như sụp đổ. Tuy nhiên, ông Tim Harcourt, một kinh tế gia của trường kinh doanh thuộc Đại học New South Wales, tin rằng Trung Quốc sẽ làm hồi sinh hiệp định này. Ông Harcourt nói, tôi nghĩ các nền kinh tế nhỏ và mở như Việt Nam, Peru, Chile là những nền kinh tế khá ổn định. Nếu không có các hiệp định thương mại, có thể nói, trong số các quốc gia thì Nhật Bản và Hoa Kỳ là quốc gia ít mặn mòi nhất. Hai quốc gia này đã trình quốc hội thông qua và có thể sẽ được thông qua, nhưng Trung Quốc sẽ có thể thiết lập nên một hiệp định thương mại tương tự như TPP với Trung Quốc giữ vai trò chủ đạo thì rõ ràng là không mang đến một kết cục tốt đẹp cho Hoa Kỳ. Hồi đầu tuần này, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull nói rằng ông hy vọng ông Trump sẽ thay đổi ý định và ủng hộ TPP hoặc là hiệp định sẽ duy trì ở một hình thức có vài điều chỉnh nào đó phù hợp theo mong muốn của vị tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ. New Zealand đề xuất rằng vẫn có thể tiếp tục hiệp định đã đàm phán mà không có Hoa Kỳ tham gia. 12 quốc gia tham gia TPP có dân số tổng cộng khoảng 800 triệu người, gần gấp đôi dân số của thị trường Hoa Kỳ hay thị trường Liên minh châu Âu. Các quốc gia khác tham gia ký kết TPP bao gồm Brunei, Canada, Malaysia và Mexico và Singapore. Mục đích của TPP là gia tăng liên kết kinh tế giữa các quốc gia và cắt giảm thuế xuất. Các nhà phê bình TPP ở Hoa Kỳ nói rằng TPP thiếu minh bạch và chỉ mang lại lợi ích cho các nước khác, trong khi cướp đi việc làm ở Hoa Kỳ.
Tìm kiếm dầu khí được xem là nhân tố chính đằng sau các tuyên bố chủ quyền chồng chéo trên Biển Đông, trong bối cảnh nhiều nước trong khu vực đang phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu. Từ Đài Bắc, thông tin viên Ralph Jennings của Đài VOA gửi về bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Cho đến giờ, chưa ai tìm được mỏ dầu khí có trữ lượng lớn đáng kể nào trên Biển Đông, có diện tích lên tới 3 triệu rưỡi km vuông, trải dài từ Đài Loan tới Singapore, cho dù đã có nhiều cuộc thăm dò liên tục từ thập niên 1970. giới phân tích theo dõi những tranh chấp trên Biển Đông chỉ ra rằng chủ quyền quốc gia là lý do hàng đầu đối với các nước tìm kiếm dầu khí trong khu vực. Brunei, Trung Quốc, Malaysia và Việt Nam đều tiến hành dò tìm nguồn dầu khí. Chính phủ Philippines mở thầu cho các công ty tư nhân thăm dò dầu khí vào năm 2014. Ông Fabrizio Bosato, một nhà nghiên cứu chuyên về quan hệ quốc tế của Trường Đại học Tham Khang ở Đài Loan, nhận định.
Biển Đông không phải là Ả Rập Xê Út, không phải là Iraq mà cũng không phải là Trung Đông. Mục tiêu chủ yếu của các nước tuyên bố chủ quyền ở đó không phải là lý do họ muốn giành quyền tiếp cận các nguồn dầu khí trong khu vực. Thăm dò và khai thác dầu khí là cách để họ đánh dấu ranh giới lãnh hải.
Dò tìm nhiên liệu hóa thạch được đề cập tới hồi tháng 10, khi Manila và Bắc Kinh bắt đầu thảo luận về khả năng cùng hợp tác để thăm dò dầu khí. Theo truyền thông Philippines, các cuộc thảo luận nằm trong khuôn khổ nỗ lực khôi phục các mối quan hệ đã trở nên căng thẳng từ năm 2012, khi tàu thuyền của hai nước đối đầu nhau tại khu vực bãi cạn Scarborough nằm về phía tây đảo Luzon. Tại Đài Loan, nước cũng tuyên bố phần lớn chủ quyền trên Biển Đông. Cựu Tổng thống đề nghị hợp tác thăm dò dầu khí với các bên tranh chấp chủ quyền trong khu vực. Nhưng các nhà phân tích chỉ ra rằng hoạt động thăm dò dầu khí đánh đi tín hiệu là nước liên hệ có quyền kiểm soát vùng biển đang được thăm dò khai thác, khơi mào cho một loạt vụ tranh cãi. Khi Philippines bơm khí đốt lên từ Palawan vào năm 1976, Trung Quốc phản ứng ngay tức khắc khiến cho dự án phải dừng lại. Hành động của Trung Quốc đưa một giàn khoan dầu vào vịnh Bắc Bộ vào năm 2014 đã gây ra những vụ xung đột trên biển với Việt Nam, dẫn đến các cuộc biểu tình bài Trung Quốc có lúc đã chuyển thành bạo động đổ máu. Việt Nam cũng chính thức phản đối một giàn khoan dầu khác của Trung Quốc hồi tháng 4 năm nay. Ông Carl Baker, giám đốc CSIS ở Honolulu nói, hợp tác khai thác dầu khí hàm ý một thỏa hiệp về chủ quyền.
There's probably very little incentive for countries to actually go in and try to do this exploration.
Không có nhiều động lực khuyến khích các nước thực sự muốn bắt tay thăm dò khai thác dầu khí trong khu vực. Đơn giản là vì rất khó có thể đạt được thỏa thuận với các nước khác, bởi vì làm như vậy có nghĩa là công nhận ở một mức độ nào đó quyền của một bên tranh chấp được khai thác tài nguyên ở đó. Đối với Trung Quốc, đây là một chuyện khó thực hiện. Còn đối với Việt Nam và Philippines, hai nước này nhận ra rằng làm như vậy sẽ gây xáo trộn trong nước.
Cách đây 40 năm, Philippines đã bắt đầu tìm kiếm dầu khí ở phía tây đảo Palawan và bãi cỏ mây. Năm 1984, một công ty của Philippines tìm thấy một mỏ dầu trong cùng khu vực. Mỏ dầu này cung cấp đến 15% lượng dầu tiêu thụ ở Philippines hàng năm. Cơ quan thông tin năng lượng của Mỹ ước đoán 11 tỷ thùng dầu và hơn 5 triệu tỷ mét khối khí đốt đang nằm ở dưới đáy biển. Một phần lớn trong số này nằm ở thềm lục địa Đông Nam Á, nơi các nước đang tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Ông Baker cho rằng nguồn năng lượng tiềm năng ở đó chưa được khai thác. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng của Mỹ, Ả Rập Xê Út có trữ lượng khoảng 268 tỷ thùng dầu, Iraq có khoảng 144 tỷ thùng, Nga đứng đầu thế giới về trữ lượng khí đốt với khoảng 143 triệu tỷ mét khối. Các nhà lập pháp nói giá dầu giảm cộng với kinh phí cao để khai thác dầu dưới đáy biển đã hạn chế giá trị xuất khẩu của nguồn dầu khí dưới đáy biển. Ông Oh Ae-sun, giáo sư giảng dạy môn quan hệ quốc tế tại Đại học Nanyang ở Singapore, nói tại Malaysia, nước tìm được trữ lượng nhiên liệu hóa thạch lớn nhất trong số các nước tranh chấp chủ quyền Biển Đông, ít người ủng hộ và thúc đẩy hoạt động khai thác dầu khí. Ông giải thích.
Cho dù có tìm được các mỏ dầu khí mới thì cũng phải tiêu tốn rất nhiều tiền cho công cụ trang thiết bị để khai thác nguồn nhiên liệu đó. Cho nên theo tôi thì tính cấp bách của việc phải đi dò tìm các nguồn dầu khí vào lúc này là không cao. Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về
download tự động podcast của đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới.
Đây là phần tin về Việt Nam của chúng tôi. Thưa quý vị, Cơ quan Giám sát Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm 22 tháng 11 kêu gọi Việt Nam trả tự do cho 3 nhà hoạt động nhân quyền bị bắt giữ hồi gần đây. Liên Hợp Quốc còn kêu gọi điều tra những cáo buộc cho rằng 3 nhà hoạt động này đã bị tra tấn trong tù. Nước Việt Nam Cộng sản thường xuyên dập tắt những tiếng nói bất đồng, tùy tiện, bắt giam và kết án dài ngày đối với các nhà hoạt động. Tuyên bố từ Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đề cập tới các blogger Hồ Văn Hải cùng với Lưu Văn Vịnh và Nguyễn Văn Đức Độ, hai nhà hoạt động chính trị đấu tranh để đòi quyền tự do hơn. 3 người này đã bị bắt giữ hồi đầu tháng này và đã bị biệt giam từ đó. Tuyên bố nói Liên Hợp Quốc cũng quan ngại sâu sắc về các báo cáo cho rằng các nhà hoạt động đã bị tra tấn. Việt Nam sử dụng các luật về an ninh quốc gia có từ ngữ mơ hồ để bỏ tù những người chống đối hoặc chỉ trích. Tất cả các tờ báo và kênh truyền hình đều do nhà nước quản lý ở Việt Nam, trong khi truyền thông tư nhân bị cấm. Nhưng các trang blog và các diễn đàn truyền thông xã hội ngày càng trở thành một nơi quen thuộc để người dân bày tỏ những sự bất bình về chính phủ. Bà Lê Thị Thập, vợ của ông Lưu Văn Vịnh, nói với AFP rằng bà không được gặp chồng kể từ khi cảnh sát đến nhà hai vợ chồng ở thành phố Hồ Chí Minh và bắt giữ ông hôm 6 tháng 11. Việt Nam sẽ bắt đầu cấp visa du lịch trực tuyến từ đầu năm sau với mục đích thu hút nhiều khách nước ngoài hơn tới đất nước Đông Nam Á này. Thị thực sẽ có giá trị trong 30 ngày cho khách đến Việt Nam với mục đích tham quan. Đây được coi là một bước tiến về thủ tục xuất nhập cảnh cho du khách vào Việt Nam sau nhiều những phàn nàn của du khách về thủ tục khá rườm rà và mất nhiều thời gian để được cấp visa tới Việt Nam. Theo trang web chinhphu.vn, đưa tin Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn đã thông báo hôm 4 tháng 11 về việc cấp thị thực visa điện tử e-visa cho khách du lịch nước ngoài tới Việt Nam bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Theo một nghị quyết của Quốc hội, việc cấp visa điện tử sẽ được thí điểm trong 2 năm 2017 và 2018. Nhận xét về chương trình thí điểm này, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình Hồ An Phong nói với VOA Việt ngữ, đây sẽ là một điều tốt cho du lịch Việt Nam. Với thủ tục xin visa mới này, toàn bộ quá trình từ nộp hồ sơ, xem xét giải quyết và thông báo kết quả cấp visa cho khách du lịch nước ngoài đều được thực hiện bằng phương tiện điện tử. Trang web của Chính phủ trích lời Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế của Tổng cục Du lịch Lê Anh Tuấn nói, người nước ngoài xin visa vào Việt Nam sẽ không cần phải có thư mời hay giấy bảo lãnh như trước đây và thị thực sẽ được cấp trong vòng 3 ngày kể từ khi nộp hồ sơ. Trước đây, theo ghi nhận của VN Express, Thủ tướng Nguyễn Văn Phúc đã nói tại một hội nghị phát triển du lịch rằng chính phủ đã dành 200 tỷ đồng, tức 8,8 triệu đô la Mỹ để xúc tiến nhanh dự án thí điểm cấp visa trực tuyến bắt đầu vào ngày đầu tiên của năm tới. Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu thu hút mỗi năm khoảng 10 triệu khách du lịch quốc tế cho tới năm 2020 để đạt lợi nhuận 18 đến 19 tỷ đô la, tương đương với 6,5 đến 7% GDP. Năm nay, Việt Nam hy vọng đón 8,5 triệu lượt khách du lịch, tức là tăng 6% so với năm 2015. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, cho tới tháng 10 năm nay đã có hơn 8 triệu du khách, chủ yếu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ tới Việt Nam. Với mục tiêu thu hút thêm khách du lịch, vào tháng 7 năm nay, Chính phủ Việt Nam cũng đã ban hành chính sách nới rộng miễn thị thực tới 15 ngày đối với khách du lịch từ 5 nước châu Âu, bao gồm Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Ý. Trước đó trong năm, Việt Nam cũng đã nới rộng thị thực cho du khách Mỹ tới 1 năm thay vì 3 tháng như trước đây. Tuy nhiên, theo các chuyên gia về kinh doanh du lịch, chính phủ cần phải tiếp tục nới rộng miễn visa cho các nước là thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam để giúp ngành du lịch trong nước hội nhập nhanh hơn và hiệu quả hơn. Trang web của chính phủ trích lời Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình nói việc áp dụng visa điện tử là một bước tiến, nhưng không thể giải quyết mọi vấn đề của du lịch và chưa thể giúp ngành du lịch Việt Nam cạnh tranh với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Theo ông Bình, các nước này đã miễn visa cho công dân của rất nhiều nước tới thăm, với ví dụ là Thái Lan đã miễn thị thực cho công dân của 58 nước, Malaysia là 158 nước, Philippines là 168 nước và Indonesia là 169 nước. Mặc dù lượng khách du lịch tới nước ngoài tới Việt Nam năm nay tăng nhanh, nhưng ngành du lịch trong nước đã bị ảnh hưởng nặng nề trong những tháng qua sau sự cố ô nhiễm biển miền Trung do Formosa gây ra. Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, năm tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố này đã làm ngành du lịch của khu vực miền Trung bị thiệt hại 2.000 tỷ đồng và làm doanh thu từ du lịch giảm 90%. Vấn đề áp lực học hành lại được bàn luận nhiều trên một số trang tin của Việt Nam sau khi xuất hiện trên mạng một đoạn video ghi cảnh hai học sinh nam dường như phải ăn hộp cơm khi được chở bằng xe máy trên đường đi học thêm. Ít nhất hai báo mạng Dân Trí và Phụ Nữ Online đã đăng đoạn video dài hơn 20 giây được cho là của một người có tên là Chu Trí Khanh ghi lại ở thành phố Hồ Chí Minh và đăng lên trên trang Facebook cá nhân của anh hôm 21 tháng 11. Anh Khanh đặt tiêu đề cho đoạn video là Thực trạng ăn học tại Việt Nam hiện nay và chú thích thêm, video được quay vào tầm 5 giờ chiều khi tụi nhỏ vừa tan học về, không biết có phải vì bận chạy show học thêm tiếp hay không, hay là ba mẹ lại để hai đứa ăn nhỏ hộp lại đứa nhỏ ăn hộp cơm trong khi trường kẹt xe và bụi bặm như vậy, trông tội quá. Chị Hương Mai, 38 tuổi, một người dân ở thành phố Hồ Chí Minh nói với VOA rằng cảnh học sinh phải ăn cơm hay gặm bánh mì trên xe sau lưng ba mẹ trên đường đi học thêm đã có ở thành phố cả 20 năm nay, kể từ khi bản thân chị là một học sinh, chị cho rằng cả trẻ em lẫn người lớn đều chịu thiệt hại do những áp lực học hành.
Cái này nó cho thấy một cái áp lực học hành quá lớn đối với trẻ em. Ở đây ở Việt Nam trẻ em học rất là nặng từ nhỏ và nhiều em là không có thời gian để ăn như anh đã thấy trong hình. Nhiều em là không có thời gian nghỉ ngủ. Còn cái việc áp lực học hành á, cái chương trình học quá nặng về toán lý hóa và các môn về chữa sử dụng não trái á, cái đứa trẻ mà có thiên hướng về não phải là không chịu được cái áp lực học hành đó. Thì dẫn tới là phải căng sức hơn bình thường. Cha mẹ cũng phải lo lắng rất là nhiều. Họ cũng mất rất là nhiều thời gian thay vì là dùng thời gian đó để nghỉ ngơi và tái tạo sức lao động.
Một mặt cho rằng các bậc phụ huynh có một phần lỗi khi luôn muốn con mình giỏi, đạt thành tích cao trong học tập. Nữ nhà giáo Tô Thụy Diễm Quyên cũng chỉ ra rằng các giáo viên có một phần vai trò khi học sinh bị quá tải trong việc học. Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà giáo 49 tuổi nói với VOA Việt ngữ.
Tất cả những thầy cô giáo đang làm trong ngành giáo dục cũng cảm thấy mình có một cái phần trách nhiệm, cũng một phần lỗi trong đó. Vì phải làm sao để mà các em nó đạt được cái điểm thi tốt, cho nên là nhiều thầy cô giáo cũng tìm cách này cách nọ để mà dạy luyện thi thêm cho các em nữa. Chúng ta phải xác định lại cái mục tiêu của giáo dục thì lúc bấy giờ nó mới có thể giảm bớt được những cái cảnh mà chạy đua với nhau để mà học tập. Rất đơn giản là mục tiêu đó là học để làm người và học để lao động. Còn hiện giờ thì chúng ta đang là học để giải quyết là cái lượng kiến thức. Khi mà thay đổi cái mục tiêu giáo dục như vậy thì nó phải đi kèm theo là thay đổi cái cách đánh giá.
Về cách thức thay đổi phương pháp giáo dục, chị Hương Mai hiện làm việc trong lĩnh vực kinh doanh nhưng trước đây được đào tạo để trở thành giáo viên ngoại ngữ, nêu ra các gợi ý.
Nếu mà muốn cải tổ làm cho tốt hơn, cần phải ngồi lại để tạo ra những chương trình học mà phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng nhóm tuổi. Ví dụ như tuổi nhỏ thì các em không nên học nhiều mà các em nên chơi nhiều để có thời gian ngủ để mà tăng trưởng chiều cao. Thứ hai là chương trình phải phù hợp với từng năng lực, từng khả năng trí não của từng nhóm. Nhóm nào thích tự nhiên thì là chương trình riêng của các em. Các chương trình phù hợp với các em có thiên hướng về xã hội và chương trình học phù hợp cho các em có thiên hướng về nghệ thuật. Cái bộ não của con người đó, họ không có cân bằng mà thường là sẽ phát triển là thì chúng ta tạo ra một cái chương trình chống học là thường nó rất là phản khoa học.
Nhà giáo Tô Thụy Diễm Quyên cho biết không chỉ riêng học sinh Việt Nam mà ở rất nhiều nước trên thế giới vẫn còn tình trạng các em cùng một lứa tuổi vào học cùng một lớp với cùng một cách giảng dạy, cùng một bài kiểm tra đánh giá và cùng một yêu cầu đầu ra. Bà cho rằng điều này là phản khoa học. Ở cương vị hiện nay là chuyên viên của Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, bà Quyên cho VOA biết thành phố đang tiến hành những thay đổi trong công tác giáo dục để giảm bớt tình trạng kể trên.
Hiện giờ là đã thay đổi được rồi. mặc dù là nó chưa hoàn toàn là đồng bộ, bởi vì là vẫn còn phải có những cái quy trình thi cử và đánh giá nó vẫn còn đi theo cái nếp cũ. Nhưng mà ở thành phố Hồ Chí Minh là rất nhiều phụ huynh đã hiểu ra cái mục tiêu giáo dục thực sự tốt nhất cho con mình là gì.
Từng là một trong 250 người được Microsoft chọn là chuyên gia cố vấn giáo dục toàn cầu, bà Quyên lưu ý rằng trong thế kỷ 21, kỹ năng tư duy sẽ quan trọng hơn kiến thức chúng ta nhận được. Bà cho biết thành phố Hồ Chí Minh sắp tổ chức một cuộc thi để các giáo viên nêu ra hàng nghìn ý tưởng về giảng dạy một cách sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin. Theo bà, sự kiện này cũng là một dịp tốt để các phụ huynh đến và nhìn thấy con họ bây giờ cần phải học điều gì. Sau khi Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP được coi là chết lâm sàng khi Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút lui, một chuyên gia cho rằng Mỹ nên theo đuổi các hiệp định song phương với các đối tác trong khu vực này. Luật sư Sesto Vecchi của hãng luật quốc tế Rosen & Vecchi trong một bài viết cho tờ The Hill có trụ sở Washington DC nói Mỹ nên tập trung vào một hiệp định thương mại song phương với Việt Nam với các điều khoản đã được thương lượng về cắt giảm thuế và bảo hộ lao động trong TPP. Ông Vecchi với hơn 35 năm kinh nghiệm hành nghề luật ở Việt Nam cho rằng quốc gia Đông Nam Á này là một trường hợp đặc biệt để Mỹ xem xét trong bối cảnh Trung Quốc đang tìm cách theo đuổi một hiệp định thương mại khác với các nước trong khu vực để thay thế TPP. TPP là một trong ba hiệp định thương mại và đầu tư lớn nhất mà Mỹ từng thương lượng trong kỷ nguyên hậu chiến tranh. Hiệp định này xóa bỏ 18.000 loại thuế đối với các mặt hàng và dịch vụ của Mỹ và do đó sẽ làm tăng lượng hàng xuất khẩu và đầu tư của Mỹ vào châu Á. Theo bài viết của ông Vecchi trên tờ báo chính trị chuyên đưa tin tức về Quốc hội Mỹ và Nhà Trắng. Theo lập luận của luật sư hàng đầu của hãng luật có trụ sở chính ở Washington và nhiều văn phòng trên toàn cầu, Việt Nam là một thị trường phát triển nhanh nhất đối với hàng xuất khẩu của Mỹ. Năm 2015, lượng hàng xuất khẩu từ Mỹ sang Việt Nam có mức tăng trưởng 25% một năm với tổng doanh thu lên tới 7,1 tỷ đô la và với các loại thuế bảo hộ được xóa bỏ theo các điều kiện thương lượng trong TPP thì con số này sẽ tăng gấp đôi vào năm 2020. Hơn thế nữa, Mỹ là thị trường lớn nhất cho hàng xuất khẩu của Việt Nam. Luật sư Vecchi đã trả lời câu hỏi về việc tại sao chính phủ Việt Nam đồng ý với các điều kiện nghiêm ngặt trong TPP về các tiêu chuẩn cao hơn về lao động và chi phí lớn hơn về môi trường và cho phép một dòng chảy hàng hóa và dịch vụ của Mỹ và Việt Nam. Đó là vì Việt Nam muốn xuất khẩu nhiều hơn các mặt hàng quần áo và giày dép vào thị trường Mỹ tiềm năng. Việt Nam xuất khẩu gần 16 tỷ đô la hàng may mặc và giày dép vào Mỹ năm 2015 với các nhãn hàng nổi tiếng của Mỹ như Nike, Ralph Lauren và Calvin Klein. Mặc dù phải chịu mức phí lớn hơn do tiêu chuẩn về môi trường và lao động cao hơn như các điều kiện của TPP đã được thương thảo giữa Việt Nam và Mỹ, nhưng các nhà xuất khẩu Việt Nam sẽ có những lợi ích lớn khi được hưởng thuế suất thấp hơn vào Mỹ và gia tăng thị phần trên thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Trần Trường Thủy của Viện Nghiên cứu Biển Đông cho rằng với một hiệp định thương mại song phương, Việt Nam sẽ không có nhiều lợi ích như Mỹ. Trên trang Twitter của mình, ông Thủy viết khi phản ứng về nhận định của luật sư Vecchi cho rằng một TPP song phương sẽ làm thay đổi quan hệ thương mại Mỹ theo hướng là chỉ có lợi cho người Mỹ. Còn trong bài viết của mình, luật sư Vecchi nói một hiệp định thương mại song phương sẽ làm thay đổi một quan hệ thương mại Việt-Mỹ theo hướng có lợi cho cả hai bên, nhưng cũng có những cái bị thiệt thòi. Theo phân tích của ông, công nhân Mỹ sẽ là những người hưởng lợi nhiều nhất vì hàng nghìn việc làm với mức lương cao sẽ được tạo ra nhờ vào việc xuất khẩu của Mỹ sang Việt Nam trong tương lai và Việt Nam sẽ có được những tiêu chuẩn bảo vệ cao hơn cho môi trường và người lao động trong nước. Còn người bị thiệt thòi nhiều nhất, theo ông Vecchi, là các nhà xuất khẩu Trung Quốc vì họ sẽ mất đi thị phần và công việc do sự cạnh tranh tăng cao của Việt Nam. Tuy nhiên, trong nước Mỹ, nhiều người dân và các chính trị gia phản đối các hiệp định thương mại tự do bao gồm cả TPP bởi họ cho rằng các hiệp định này lấy đi công ăn việc làm của họ. Bà Hillary Clinton khi tranh cử Tổng thống đã thay đổi quan điểm trước đây của bà từng ủng hộ TPP vì muốn giành các lá phiếu cử tri. Còn theo tờ The Hill nhận định, Tổng thống Barack Obama cũng đã ngừng tìm kiếm sự phê chuẩn của Quốc hội đối với TPP trong thời gian cuối nhiệm kỳ trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump lên nhận chức.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị. Tòa án do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn ở Campuchia đã giữ nguyên án chung thân đối với hai cựu lãnh đạo của chế độ Khmer Đỏ về tội ác chống nhân loại. Ông Khieu Samphan, đứng đầu nhà nước, và ông Nguyen Che, đứng hàng thứ hai sau thủ lĩnh Khmer Đỏ Pol Pot, đã bị kết án vào năm 2014 liên quan đến các tội diệt chủng, mất tích cưỡng bức và đàn áp chính trị. Ngày hôm nay, thẩm phán đứng đầu tòa án tối cao Kong Srim nói án chung thân là thích đáng và hai người này đã tỏ ra hoàn toàn không quan tâm đến tính mạng của người dân Campuchia. Ông Che và ông Samphan là các quan chức cao cấp nhất còn sống của chế độ Khmer Đỏ. Hai người này cũng bị đưa ra xét xử trong một vụ án thứ hai liên quan đến tội diệt chủng. Luật sư của họ lập luận rằng bản án năm 2014 đầy những sai sót và thiên vị. Tuy phán quyết hôm thứ Tư có lưu ý về một số vấn đề, nhưng bản án chung vẫn được giữ nguyên. Tòa án cũng đã kết án một người khác trong khi nhiều lãnh đạo Khmer Đỏ đã chết. Khmer Đỏ bị quy trách đã gây ra cái chết của khoảng 1,7 triệu người Campuchia trong giai đoạn từ năm 1975 đến năm 1979.
Nhật Bản và Hàn Quốc hôm thứ Tư đã ký một thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo về các hoạt động quân sự của Bắc Triều Tiên, bao gồm cả chương trình hạt nhân của nước này. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hiệp ước sẽ giúp kiềm chế hoạt động hạt nhân và phi đạn của Bắc Triều Tiên. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói, kể từ bây giờ, chúng ta có thể tận dụng khả năng tình báo của Nhật Bản để đối phó hiệu quả với mối đe dọa phi đạn và hạt nhân đang leo thang của Bắc Triều Tiên. Điều này sẽ giúp tăng cường lợi ích an ninh của chúng ta. Thỏa thuận này cho phép Hàn Quốc và Nhật Bản trao đổi thông tin trực tiếp thay vì phải đi qua Hoa Kỳ như lâu nay, một thỏa thuận được ký kết vào năm 2014. Thỏa thuận mới này đã bị các nhà hoạt động và các đảng chính trị ở Hàn Quốc phản đối, trong đó có những người đang đòi Tổng thống Park Geun-hye phải từ chức. Trung Quốc, một đồng minh quan trọng của Bắc Triều Tiên, cũng phản đối thỏa thuận, nói rằng việc này sẽ mang lại yếu tố bất an và bất ổn cho khu vực. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản nói, các quốc gia liên quan vẫn duy trì não trạng chiến tranh lạnh và tăng cường hợp tác tình báo quân sự. Điều này sẽ làm giảm gia tăng mối đối nghịch và đối đầu trên bán đảo Triều Tiên.
Ngày hôm nay, hãng hàng không Đức Lufthansa đã phải hủy gần 900 chuyến bay, ảnh hưởng đến khoảng 100.000 hành khách sau khi các phi công xúc tiến một cuộc đình công 2 ngày vì vấn đề lương bổng. Công đoàn phi công ban đầu kêu gọi các thành viên tiến hành một cuộc đình công kéo dài 24 giờ trong ngày hôm nay. Thế nhưng tối ngày hôm qua, sau khi Lufthansa thất bại trong việc nhờ tòa án can thiệp để ngăn đình công, công đoàn cho biết sẽ kéo dài đình công sang ngày thứ Năm. Tập đoàn hàng không của Đức đã phải hủy 876 chuyến bay trong số 3.000 chuyến bay của Lufthansa đã ấn định cho ngày thứ Tư, kể cả 51 chuyến bay đường dài. Hãng hàng không cho biết khoảng 100.000 hành khách sẽ bị ảnh hưởng. Hãng này nói chưa hiểu thấu đáo về quyết định kéo dài đình công của công đoàn phi công và cho biết sẽ chuẩn bị đối phó với cuộc đình công vào ngày thứ Năm. Các hãng hàng không khác thuộc tập đoàn Lufthansa như Eurowings, Swiss và Austrian Airlines không bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công này. Đây là cuộc đình công thứ 14 của công đoàn phi công kể từ tháng 4 năm 2014 khi cuộc đình công kéo dài để phản đối mức lương bổng. Vụ tranh chấp diễn ra trong bối cảnh Lufthansa đang tái cơ cấu để đối phó với sức cạnh tranh ngày càng tăng của các hãng hàng không vùng vịnh và các hãng hàng không giá rẻ của châu Âu. Công đoàn phi công nói hãng hàng không của Đức đã đạt lợi nhuận rất cao trong nhiều năm, thế nhưng phi công không hề được tăng lương.
Chính phủ Colombia và nhóm quân lớn nhất nước FARC đồng ý sẽ ký một thỏa thuận hòa bình mới vào ngày thứ Năm. Thỏa thuận sửa đổi sẽ được ký kết tại Bogota giữa lãnh đạo FARC Rodrigo Londono và Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos, người đã đoạt giải Nobel Hòa bình vào tháng trước vì những nỗ lực chấm dứt xung đột với nhóm nổi dậy. Chính phủ và đại diện của các lực lượng vũ trang cách mạng Colombia đã đàm phán ở Cuba trong hơn 4 năm qua để chấm dứt xung đột, đã giết chết hơn 220.000 người và khiến hàng triệu người của quốc gia Aden phải dời cư. Tháng trước, các cử tri tham gia vào một cuộc trưng cầu dân ý đã bất ngờ bác bỏ hiệp ước đầu tiên. Sau khi được ký kết, các thỏa thuận mới sẽ được trình lên cho Quốc hội phê duyệt hơn là đưa ra một cuộc trưng cầu dân ý khác. kể từ sau thất bại của thỏa thuận ban đầu, FARC và các nhà đàm phán của chính phủ đã cực lực làm việc để đưa ra khoảng hơn 50 thay đổi nhằm làm cho thỏa thuận này dễ chấp nhận hơn đối với những người Colombia bảo thủ đa số ghét FARC. Mặc dù có sự sửa đổi, lãnh đạo phe đối lập và cựu tổng thống Álvaro Uribe hôm thứ Ba vẫn bác bỏ thỏa thuận, nói rằng những thay đổi chỉ là làm màu. Ông Uribe đã đòi phải có một cuộc họp với lãnh đạo FARC để thảo luận về các mối quan ngại, nhưng đề nghị của ông đã bị từ chối. Tổng thống Santos nói rõ là không chấp thuận đàm phán thêm nữa. Trong một công bố chung giữa chính phủ và FARC hôm thứ Ba, các nhà đàm phán cho biết họ vẫn đang làm việc về các thủ tục cho việc phê chuẩn thỏa thuận tại Quốc hội, nơi liên minh chính phủ chiếm một đa số.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiếngviệt.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Thưa quý vị, vào ngày thứ năm này, món gà tây quay vàng óng có nhân nhồi bên trong cùng với nước sốt là món ăn đặc trưng trong ngày lễ tạ ơn truyền thống của hàng triệu gia đình người Mỹ. Nhưng không khí tại khu bảo tồn động vật Poplar Spring ở thành phố Poulsettville, bang Maryland thì lại khác hẳn. Tại đây, các loài gia cầm có màu lông tuyệt đẹp là khách mời vinh dự trong một sự kiện gần đây, khi các thực khách dùng buổi trưa cùng với các chú gà tây, chứ hoàn toàn không ăn thịt các chú gà tây đáng yêu này. Phóng viên Julie Tabo của đài VOA đã đến dự sự kiện này và gửi về bài tường trình sau đây do anh Vũ trình bày chi tiết.
Vào mỗi dịp lễ tạ ơn, hàng triệu người Mỹ tụ họp bên gia đình và bạn bè để cùng ăn mừng, cảm tạ và chúc may mắn cho nhau trong cuộc sống. Đối với nhiều người, điểm nổi bật nhất trong ngày lễ tạ ơn là thưởng thức những món ăn truyền thống như món đậu xanh và khoai và đương nhiên một con gà tây thật lớn. Gà tây được cắt ra thành từng miếng và dùng chung với phần nhân nhồi bên trong và nước sốt. Nhưng tại khu bảo tồn động vật Poplar Spring ở thành phố Poulsettville, bang Maryland, các chú gà tây được chăm sóc chu đáo chứ không bị làm thịt. Trong suốt 18 năm qua, trước ngày lễ tạ ơn, du khách đến đây tham dự một buổi tiệc ngoài trời đặc biệt là cùng ăn với các chú gà tây. Đây là một sinh hoạt cộng đồng rất ăn khách do cô Terry Cummins, đồng sáng lập khu bảo tồn và nhóm cộng tác của cô tổ chức. Cô Cummins nói:
"We love having this event because it's a great way for people to come out and celebrate a cruelty-free Thanksgiving."
Chúng tôi tổ chức sự kiện này vì đây là một cách tuyệt vời cho mọi người gặp gỡ nhau, nhất là nhiều người không có dịp tụ họp bên gia đình. Ở đây chúng tôi cũng ăn mừng một ngày lễ tạ ơn không sát sinh.
Đây cũng là dịp để mọi người tìm hiểu về các loài gà tây. Cô Terry Cummins nói:
"We wanted to show people that they all have personalities, that they're all wonderful. They are just like a cat or a dog. They're just..."
Chúng tôi muốn cho mọi người thấy các chú gà đều có tính cách khác nhau. Chúng thật là tuyệt vời, không khác các chú chó, chú mèo hay các thú cưng gần gũi hàng ngày với chúng ta. Mọi người cũng sẽ thấy rằng một buổi tiệc không có thịt cũng rất là ngon miệng.
Khu bảo tồn rộng 174 hecta là nơi sinh sống của khoảng 200 động vật từng bị bỏ rơi và ngược đãi. Cô Cumming hy vọng rằng ngay cả đối với các du khách không kiêng ăn thịt cũng sẽ có những trải nghiệm thú vị tại khu bảo tồn và sẽ được gợi cảm hứng để suy gẫm về một cuộc sống có ý nghĩa và không sát sinh.
Chủ nghĩa dân túy Mỹ điều chỉnh bởi quan điểm toàn cầu hóa là nhan đề bài viết của blogger Bùi Tín mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Ông Donald Trump đã đắc cử và Tòa Bạch Ốc đang trong thời kỳ chuyển tiếp trong hơn 2 tháng cho đến ngày 20 tháng 1 năm 2017. Ông chính thức nhậm chức Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Công việc chuyển giao, khởi động chính quyền mới rất quan trọng. Ông Trump phải bổ nhiệm hơn 4.000 chức vụ cao cấp nhất của chính quyền liên bang, làm quen với các thượng nghị sĩ, dân biểu, thống đốc các bang, nắm các hồ sơ tuyệt mật về an ninh, quốc phòng, tình báo, đối ngoại, các hiệp ước, hiệp định Hoa Kỳ đã ký kết. Đây là việc hoàn toàn mới mẻ cho một doanh nhân chưa từng đảm nhiệm một chức vụ công cử nào. Tổng thống Barack Obama sẵn sàng giới thiệu những bài học vỡ lòng cho ông tỷ phú Trump về chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ, từ việc tiếp khách nhà nước tới việc mở khóa, bấm nút khởi đầu một cuộc chiến tranh nguyên tử. Buổi gặp gỡ đầu tiên tại Tòa Bạch Ốc ngày 10 tháng 11 đã có vẻ nhẹ nhàng, thân mật. Sau 10 tháng trời công kích sát phạt nhau quyết liệt, có khi thậm tệ trên các diễn đàn, giờ đây ông Trump tỏ lòng kính trọng ông Obama, còn khen ngợi một số các điểm chính trong sáng kiến của Obamacare mà ông từng phủ định toàn bộ, còn mong sớm gặp lại nhau để được nghe những ý kiến quý báu. Ông Trump trong tranh cử có vẻ khác ông Trump đã đắc cử. Có thể ghi nhận nhiều điều khác nữa. Trong tranh cử, ông Trump nhiều lần lên án miệt thị bà Hillary Clinton là một người phụ nữ xấu xa. Vậy mà sau khi đắc cử, ông đã cảm ơn bà đã có những cống hiến cho đất nước và tỏ ý ca ngợi bà là thông minh và đầy nghị lực. Trong tranh cử, ông tỏ ra không mặn mà với các liên minh của Hoa Kỳ với Liên Âu, Nhật Bản, Nam Triều Tiên, cho là tốn kém, thiệt thòi cho Mỹ. Nhưng ngay sau khi đắc cử, ông đã trực tiếp trấn an các nước này về mối quan hệ bền chặt truyền thống không thay đổi. Ông Trump theo chủ nghĩa dân túy, nói thẳng ra là Mỹ dân, lợi dụng sự bất mãn của người dân bình thường khi thành quả phát triển không được phân chia đồng đều, công bằng, chênh lệch giàu nghèo ngày càng quá đáng, chi phí cho chiến tranh, đối ngoại quá lớn nên chủ trương co mình lại, tự cô lập, lo cho Hoa Kỳ trước hết, làm cho Hoa Kỳ vĩ đại trở lại. Make America Great Again, đó là chủ nghĩa Mỹ dân theo kiểu tự cô lập để lo cho mình giàu mạnh đã, tạm quên bớt các mối lo về thế giới bên ngoài.
Đó là cái nhãn quan của nhà tỷ phú ngồi trong cao ốc Trump Tower 72 tầng ở trung tâm New York, với các kính viễn vọng nhìn xuống các vùng ngoại ô và các vùng xa, vùng sâu nước Mỹ, nơi xung đột khủng bố, tệ nạn hoành hành, quần chúng bất mãn về tệ hành chính, quan liêu dai dẳng, chán ghét các chính khách xôi thịt, nói và hứa hiu hứa vượn quá nhiều, nhưng làm quá ít. Ông đã bắt mạch xã hội khá đúng và đánh trúng tâm lý một số khá đông thầm lặng bất mãn để làm nên lịch sử. Thế nhưng ông Trump đã có một lầm lẫn lớn. Ông quên rằng thời đại ngày nay là thời đại của toàn cầu hóa, đó là quy luật của thế giới mới, có họa là điên mới xây tường sống riêng biệt như trên một hòn đảo vắng, cho nên khẩu hiệu làm cho Hoa Kỳ vĩ đại trở lại không thể thực hiện được bằng cách tự cô lập, đứng riêng một mình, mà phải đứng chung giữa một thế giới văn minh, tiến bộ, chung sống hòa bình và thịnh vượng với mọi nước, nghĩa là giữa một thế giới toàn cầu hóa. Cách đây 100 năm, Tổng thống Hoa Kỳ Theodore Roosevelt từng chủ trương chủ nghĩa cô lập, nhưng tình thế buộc Hoa Kỳ phải tham gia Thế chiến thứ hai từ năm 1941. Không một nước nào tự đóng cửa mà giải quyết được các quốc nạn như tham nhũng, buôn lậu, đầu cơ, nghiện ngập, khủng bố, cướp biển, mafia, thiên tai, trái đất hâm nóng, bệnh truyền nhiễm, người di cư, v.v. Chính vì vậy mà sau khi đắc cử, ông Trump đã phải điều chỉnh, tự uốn nắn những cách nhìn theo quan điểm dân túy cực đoan của mình khi còn sống riêng biệt trong Trump Tower. Ông phải lắng nghe những lời khuyên, góp ý chân thực của Tổng thống Obama, của các nhà lãnh đạo khác trong Đảng Cộng Hòa, các cố vấn chính trị, kinh tế, tài chính, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, dày dạn kinh nghiệm ở quanh ông, và phải sớm điều chỉnh tự uốn nắn những quan điểm chính sách, cách nhìn của riêng mình nếu không muốn bị thất bại ngay trong những ngày đầu chấp chính. Cho nên dù cho ông Trump có muốn bình thường hóa quan hệ với nước Nga của Putin hay với Trung Quốc của Tập Cận Bình, thì ông cũng không thể bỏ qua thái độ của Putin coi phương Tây và Hoa Kỳ là đối trọng của nước Nga trên trường quốc tế. Không thể bỏ qua việc Trung Quốc là đối thủ nguy hiểm nhất của Hoa Kỳ trong các cuộc chiến về tiền tệ, hối đoái, về an ninh quân sự, về chiến tranh mạng, về ý thức hệ và văn hóa, để lạnh nhạt với phong trào dân chủ ở Đài Loan và Hồng Kông. Ông không thể buông lỏng cho Trung Cộng mặc sức hoành hành ở Biển Đông và ở vùng biển Hoa Đông.
Dù cho khi tranh cử ông ăn nói ra sao, khi vào Tòa Bạch Ốc, ông Trump buộc phải nắm chắc các đòn bẩy quyết định làm nền tảng cho sức mạnh vĩ đại toàn cầu của Hoa Kỳ. Đó là bộ máy Liên Hiệp Quốc hùng mạnh trên đất Mỹ, ngay trước mặt Trump Tower, New York. Đó là các công cụ ngân hàng thế giới, là quỹ tiền tệ quốc tế, là các liên minh chiến lược bền chặt với các nước dân chủ khắp các khu vực của thế giới. Ông Trump sốt ruột muốn vào gấp Tòa Bạch Ốc để bắt tay vào việc quan trọng nhất cho có hiệu quả. Việc đầu tiên là xem lại ngân sách, xóa và bớt hẳn những chi tiêu hình thức ít hiệu quả do nạn giấy tờ cực kỳ lãng phí đã kéo dài quá lâu. Ông hứa sẽ chuyển số tiền lãng phí ấy cho chi phí an sinh xã hội, cho ngân sách quốc phòng để tăng đáng kể thủy quân lục chiến, tăng vài chục tàu tuần dương cho hải quân và cho các phát minh khoa học. Đó là cách nhìn sâu sắc của một doanh nhân thành đạt. Lấy công thức chi phí hiệu quả là phương châm đầu tư. Ông cũng kiên quyết cấm các viên chức liên bang về hưu đi làm người vận động hành lang cho các đại công ty liên quốc gia, một tập quán mua bán quyền thế ích kỷ tệ hại. Ông tuyên bố sẽ không lãnh số lương 400.000 đô la hàng năm của Tổng thống để sung vào công quỹ, chỉ nhận mỗi năm 1 đô la tượng trưng và cũng giảm chi phí của Tòa Bạch Ốc. Ông cũng hủy các kỳ nghỉ hè, nghỉ đông kéo dài của Tổng thống để tăng thời gian lo cho công vụ. Trong khi ông Trump muốn thay đổi Hoa Kỳ theo một số tư duy mới của ông, thì tư duy mới của thời đại cũng đang thay đổi, uốn nắn quan điểm của ông. Đây là điều đáng mừng, vì trong ông là chủ nghĩa thực dụng thâm căn cố đế của một nhà kinh doanh lão luyện tuyệt vời với hàng chục đại công ty ở khắp nơi, này mang thương hiệu Trump ăn khách trưng trên nóc Tòa Bạch Ốc.
Bài viết của blogger Bùi Tín là blog cá nhân, được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học ngữ pháp tiếng Anh thông dụng Everyday Grammar.
Chào mừng các bạn đến với chương trình ngữ pháp tiếng Anh thông dụng. Chương trình này sẽ giúp các bạn hiểu rõ những điểm ngữ pháp quan trọng của tiếng Anh thông qua những ngữ cảnh và tình huống khác nhau, với hy vọng các bạn sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ này chuẩn xác hơn khi nói và viết. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về danh từ trong tiếng Anh và một số điểm nổi bật của nó. Danh từ noun là từ dùng để chỉ người, vật, nơi chốn hoặc khái niệm. Có hai loại danh từ chung common noun và danh từ riêng, proper noun. Danh từ chung là những từ chỉ một vật hay một thứ nào đó mà không phải là tên người, tên nơi chốn cụ thể. Ví dụ, table, cái bàn, beach, bãi biển, doctor, bác sĩ. Danh từ riêng là tên của người, của nơi chốn, của tổ chức nào đó, vân vân. Chữ cái đầu của danh từ riêng được viết hoa, ví dụ, Tom, tên người, Nile, tên sông Nin ở Ai Cập, The White House, Nhà Trắng, nơi làm việc và sinh sống của Tổng thống Mỹ. Trong tiếng Anh, danh từ được phân loại thành danh từ đếm được, countable nouns, và danh từ không đếm được, uncountable nouns. Danh từ đếm được là những thứ mà chúng ta có thể đếm số được. Một học sinh, hai con chó, ba bông hoa, bốn căn nhà, vân vân. Chúng có thể tồn tại ở dạng số đơn hoặc số nhiều. Quy tắc chung để tạo danh từ số nhiều là thêm chữ S hoặc ES vào sau danh từ ở dạng số đơn. Ví dụ trái táo là apple, A-P-P-L-E. Từ hai trái táo hoặc nhiều hơn thì là apples, A-P-P-L-E-S. Có lẽ bạn đang thắc mắc, danh từ nào thì thêm đuôi S và danh từ nào thì thêm đuôi ES phải không? Đa phần những danh từ đếm được ở dạng số nhiều đều có đuôi S, nhưng những danh từ kết thúc bằng SH, CH, S, X và Z thì dạng số nhiều có đuôi là ES. Trong những trường hợp này, đuôi ES được phát âm là is. Ví dụ,
brush. B-R-U-S-H.
Nghĩa là bàn chải. Số nhiều của nó là
brushes. B-R-U-S-H-E-S. Church. C-H-U-R-C-H.
Nghĩa là nhà thờ. Số nhiều của nó là
churches. C-H-U-R-C-H-E-S. Bus, B-U-S.
Nghĩa là xe buýt. Số nhiều của nó là
buses, B-U-S-E-S. Box, B-O-X.
Nghĩa là cái hộp. số nhiều của nó là
boxes. B-O-X-E-S. Quiz. Q-U-I-Z.
Nghĩa là trò đố vui hay một cuộc kiểm tra ngắn. Số nhiều của nó là
quizzes. Q-U-I-Z-Z-E-S.
Cũng xin lưu ý với bạn là dạng số nhiều của từ quiz là một dạng đặc biệt vì chữ Z được lặp lại hai lần. Vậy còn danh từ không đếm được thì sao? Danh từ không đếm được, uncountable nouns, là những thứ mà chúng ta không thể đếm số được. Rice, gạo, là một danh từ không đếm được. Chúng ta không thể nói một gạo, hai gạo được. Chính vì thế, danh từ không đếm được không bao giờ có dạng số nhiều mà chỉ có dạng số đơn. Một số danh từ không đếm được tương tự là nước, water, điện, electricity, bánh mì, bread, âm nhạc, music, hòa bình, peace, vân vân. Vừa rồi Hoàng Long vừa giới thiệu đến các bạn một số đặc điểm của danh từ trong tiếng Anh, cụ thể là danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Trước khi chuyển sang một điểm ngữ pháp quan trọng khác có liên quan tới danh từ, mời bạn lắng nghe hai câu sau đây có sử dụng danh từ đếm được apple, trái táo, và box, cái hộp, ở dạng số đơn.
I want to eat an apple.
Tôi muốn ăn một trái táo.
I need a box for my books.
Tôi cần một cái hộp để đựng sách. Các bạn có nhận thấy điều gì đặc biệt về hai danh từ apple và box trong hai câu mà Alicia vừa đọc không? Đó là từ an, đánh vần là an, đứng trước apple, và từ a, đánh vần là a, đứng trước box. Chúng được gọi là article, mạo từ. Hoàng Long sẽ giải thích kỹ hơn về từ loại này trong một chương trình khác. Nhưng điều quan trọng mà Hoàng Long muốn lưu ý các bạn là khi dùng danh từ đếm được ở dạng số đơn, bạn đừng quên thêm a hoặc an trước những danh từ đó. Trong tiếng Anh chuẩn, bạn không thể nói I want to eat apple, I need box for my books được, mà phải nói là I want to eat an apple và I need a box for my books. An đứng trước những danh từ dạng số đơn bắt đầu bằng một phát âm nguyên âm. Ví dụ, an orange, một trái cam, an ear, một cái lỗ tai, an hour, một giờ, an umbrella, một cây dù, vân vân. A, đứng trước những danh từ dạng số đơn bắt đầu bằng một phát âm phụ âm. Ví dụ, a banana, một trái chuối, a car, một chiếc xe hơi, a table, một cái bàn, a year, một năm, vân vân. Chúng ta không dùng a hay an cho những danh từ đếm được ở dạng số nhiều hay danh từ không đếm được. Ví dụ,
I love apples.
Tôi rất thích táo.
Can you hear music?
Bạn có nghe thấy tiếng nhạc không? Hoàng Long hy vọng các bạn đã hiểu rõ một chút về danh từ tiếng Anh. Thế nào là danh từ đếm được và danh từ không đếm được? Cách tạo số nhiều cho danh từ đếm được và cách sử dụng a và an trước danh từ đếm được dạng số đơn. Rất vui được trò chuyện với các bạn trong chương trình hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ sau.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Phát ngôn viên về dân chủ, nhân quyền và lao động tại Bộ Ngoại giao Mỹ Mario Griffo nói có một khuynh hướng bạo động nguy hiểm trên toàn thế giới chống lại các nhà báo. Thực vậy, con số các nhà báo bị các phần tử cực đoan bạo động và những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia nhắm vào càng ngày càng tăng. Các tổ chức như Daesh ở Iraq và Syria, các dân quân cực đoan tại Libya, Al-Shabaab tại Somalia và Boko Haram tại Nigeria đã tấn công một cách tàn bạo các nhà báo nỗ lực phơi bày những hành vi tội phạm và tham nhũng ra ánh sáng. Ủy ban bảo vệ các nhà báo hay CPJ ước lượng là có khoảng 40% tội ác chống các nhà báo do những tổ chức này và những người ủng hộ chúng thực hiện. Một trong những người bị giết là ông Sami Radat Raba. Các phần tử Daesh tại Syria bắt cóc ông vào tháng 10 năm 2015. Ông bị hành hạ và sau đó bị giết. Việc giết hại này được Daesh quay video và tung ra cho toàn thế giới xem. Ông là một phóng viên cho Đài Quan sát Nhân quyền Syria, thu thập tài liệu về những hành động tàn ác của chế độ Syria và Daesh. Vào tháng 6 năm 2016, bà Sagar Salat Osman bị tấn công và bắn chết tại Somalia. Bà là phóng viên của Đài Truyền hình Quốc gia Somalia và của Đài Phát thanh Mogadishu. Bà làm việc tại những nơi này để nói lên tiếng nói của người dân Somalia đòi chấm dứt bạo động. Như Tổng thống Barack Obama đã nói, thế giới là một nơi tốt đẹp và mạnh mẽ hơn khi các cá nhân có lương tâm và báo chí tự do được phép hoạt động. Để đạt đến viễn kiến đó, Hoa Kỳ đã tái đầu tư mạnh mẽ vào sáng kiến bảo đảm tiếp cận tự do ngôn luận. Còn được gọi là SAFE, sáng kiến cung cấp huấn luyện kỹ thuật số và an ninh cho các nhà báo qua những trung tâm vùng để họ tác nghiệp và tránh bị tấn công. Thêm vào đó, mỗi năm, Bộ Ngoại giao Mỹ thực hiện chiến dịch tự do báo chí nêu bật những câu chuyện về các nhà báo bị giam cầm trên toàn thế giới và kêu gọi các chính phủ trả tự do cho họ. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc để loại trừ tình trạng tội phạm chống lại giới truyền thông không bị trừng phạt. Không những đây là việc làm đúng đắn cần phải làm để đảm bảo công lý cho các nhà báo và gia đình, mà đây còn là điều cần thiết để hoàn tất mục tiêu báo chí được tự do tường trình sự thật.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Hôm thứ Tư, Bộ Tư pháp Séc cho biết cả Hoa Kỳ và Nga đều yêu cầu nước này dẫn độ một hacker người Nga đã bị bắt tại Raqqa và bị truy tố ở Hoa Kỳ vì tội xâm nhập máy tính của các công ty mạng xã hội. Người phát ngôn của Bộ Tư pháp nói Bộ sẽ xem xét các yêu cầu dẫn độ ông Yevgeny Nukulin, người mà bồi thẩm đoàn Liên bang Hoa Kỳ nói đã hack vào các công ty mạng xã hội có trụ sở ở Hoa Kỳ như LinkedIn, Dropbox và FirmSpring. Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chọn thống đốc bang South Carolina Nikki Haley làm đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc. Đây là người phụ nữ đầu tiên mà ông chọn cho chính quyền mới trong thời gian chuyển tiếp. Bà Haley là người từng nhiều lần lên tiếng chỉ trích ông Trump trong suốt cuộc đua giành chức tổng thống. Nếu tin này được Thượng viện Hoa Kỳ xác nhận, bà Haley sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên và là người đầu tiên không phải da trắng bước vào nội các của chính quyền của ông Trump. Các chuyên gia Australia có phản ứng hoàn toàn khác nhau về việc hiệp định tự do thương mại lớn nhất thế giới sẽ suy sở ra sao nếu không có Hoa Kỳ. Tổng thống đắc cử Donald Trump đã phát biểu rằng vào ngày đầu tiên khi nhậm chức, ông sẽ rút Hoa Kỳ khỏi Hiệp định Đối tác Thương mại Thái Bình Dương TPP. Các quốc gia tham gia hiệp định này bao gồm Hoa Kỳ, Australia và 10 nước khác. Tòa án Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn ở Campuchia đã giữ nguyên án chung thân đối với hai cựu lãnh đạo chế độ Khmer Đỏ về tội ác chống nhân loại. Ông Khieu Kampan, cựu đứng đầu nhà nước, và Nuon Chia, đứng đầu thứ hai sau cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ Pol Pot, đã bị kết án vào năm 2014 liên quan đến tội diệt chủng và mất tích do cưỡng bức và đàn áp chính trị. Nhật Bản và Hàn Quốc hôm thứ Tư đã ký một thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo về các hoạt động quân sự của Bắc Triều Tiên, bao gồm cả chương trình hạt nhân của nước này. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hiệp ước sẽ giúp kiềm chế hoạt động hạt nhân và phi đạn đạo của Bắc Triều Tiên.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.